truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 20 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội lần thứ 11 của Đảng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt hơn 40 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đầy, hiện đang sinh sống tại thành phố Thái Nguyên.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, khiến nhiều người lo ngại. Để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, Công an thành phố Thái Nguyên đã xác lập chuyên án và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng triệt phá băng nhóm tội phạm này. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đại hội lần thứ 11 của Đảng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước. Đại hội lần thứ 11 của Đảng họp từ ngày 12 đến 19 tháng 1 năm 2011 tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội đánh giá, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội 10, toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu đạt những thành tựu quan trọng. Chúng ta ứng phó có kết quả trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được tăng cường, v.v. Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm, v.v. Từ thực tiễn chỉ đạo, lãnh đạo, đại hội rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là phải luôn kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thật sự coi trọng chất lượng, hiệu quả tăng trưởng và phát triển bền vững, coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong chỉ đạo lãnh đạo phải nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn. Mục tiêu tổng quát 5 năm tới được đại hội xác định là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Đại hội thông qua các nhiệm vụ chủ yếu là ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, nâng cao chất lượng hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và kinh tế tri thức, tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, mở rộng nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, v.v. Đại hội thảo luận thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, điều lệ Đảng bổ sung sửa đổi và nhiều văn kiện quan trọng khác. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 gồm 175 đồng chí ủy viên chính thức và 25 đồng chí ủy viên dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí, Ban Bí thư gồm 4 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Tại hội nghị Trung ương 7 khóa 11, họp từ ngày 2 đến 11 tháng 5 năm 2013, hai đồng chí được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, một đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Trong nhiệm kỳ Đại hội 11, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng, trong đó có nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Trung ương về giáo dục đào tạo, về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, vân vân.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngày 20 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt hơn 40 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đầy, hiện đang sinh sống tại thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi gặp mặt. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, bên cạnh hàng vạn người con đã hy sinh tại các chiến trường, còn có hơn 700.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, trong đó có cả những người con của thành phố Thái Nguyên bị địch bắt, giam giữ, tra tấn trong các nhà tù và trại giam của địch. Mặc dù chịu nhiều thủ đoạn tra tấn dã man, tàn ác của địch nhằm thủ tiêu ý chí cách mạng của cán bộ chiến sĩ, nhưng các cán bộ chiến sĩ cách mạng vẫn một lòng trung kiên với lý tưởng cách mạng và độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngay trong trại giam, nhà tù của địch, những cán bộ chiến sĩ cách mạng vẫn tạo ra một mặt trận đấu tranh mới đầy sáng tạo với các hình thức phong phú, góp phần cùng cả nước chiến thắng kẻ thù xâm lược. Trở về với cuộc sống thường ngày, hầu hết các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy của thành phố Thái Nguyên đều là những tấm gương sáng cho con cháu và bà con xóm phố học tập. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2015 và một số nhiệm vụ, kế hoạch lớn của thành phố Thái Nguyên trong năm 2016.
Thực hiện kế hoạch số 13 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 về kiểm tra giám sát tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Sáng 20 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phan Bội Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác này tại xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo đã được xã Đồng Bẩm thực hiện tốt. Xã đã tổ chức được hội nghị để các thành viên ban chỉ đạo xã và các đồng chí bí thư, trưởng xóm trong toàn xã nắm được ý nghĩa của cuộc điều tra lần này. Thông qua các cụm loa truyền thanh của xóm xã đã chỉ đạo các xóm tuyên truyền về cuộc tổng điều tra đến rộng rãi tầng lớp nhân dân. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều đã được xã triển khai thực hiện đúng quy trình, công khai dân chủ, có sự tham gia của các đoàn thể và người dân theo đúng hướng dẫn. Toàn bộ hộ cận nghèo năm 2014 được các cấp thẩm quyền phê duyệt và đưa vào điều tra. Ngoài ra, các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo nhưng đăng ký điều tra cũng được thực hiện điều tra rà soát nhanh bằng phiếu A. Qua điều tra tại 10 xóm, xã, bước đầu xác định được 41 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 là 35 hộ, hộ nghèo phát sinh theo chuẩn nghèo 2016-2020 là 6 hộ. Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Phan Bội Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu.
Và đề nghị Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của xã là theo chức năng, công chí tiếp tục và có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn, nhất là các cái tổ chức đoàn thể, công chí tiếp tục là đưa nó vào thành những cái công việc của tổ chức mình. Đề nghị với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể là công chí tiếp tục giúp cho cái quan tâm cho cái công khai dân chủ.
Chiều 19 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và tập huấn công tác thu thập thông tin, cách thức viết tin bài cho cán bộ đoàn, hội đội thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã triển khai những nội dung cơ bản trọng tâm của chỉ thị 42, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, các cán bộ đoàn, hội đội của thành phố đã được lãnh đạo báo Thái Nguyên truyền đạt những kỹ năng cơ bản về cách thức viết tin bài, tuyên truyền cho hoạt động của địa phương đơn vị mình. Hội nghị giúp các đồng chí cán bộ đoàn hội đội nhận thức đầy đủ sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của nghị quyết. Từ đó tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng của thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên để triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày 19 tháng 1, Trường Mầm non Liên Cơ thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Bé vui hội xuân năm 2016. Chương trình được chia làm hai phần là phần lễ và phần hội. Mở đầu cho phần lễ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc với những điệu múa bài hát về mùa xuân. Do các bé mẫu giáo 3 đến 5 tuổi thuộc các lớp học biểu diễn đã mang lại không khí hào hứng sôi nổi. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Cơ cho biết, nhà trường tổ chức chương trình với mục đích tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các bé trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp tới. Để có được chương trình này, nhà trường đã lên kế hoạch từ vài tháng trước, đồng thời triển khai đến các lớp. Và hơn một tháng nay, các cô giáo đã bắt tay vào làm công tác chuẩn bị.
Để chuẩn bị cho cái hội xuân này thì nhà trường phải lên kế hoạch trước một tháng. Thế sau đó là các tổ và các lớp cũng phải phối kết hợp với phụ huynh để chuẩn bị tất cả những cái điều kiện và cái đồ dùng, rồi là chuẩn bị những cái cuộc thi thì các cháu phải tập luyện. Thế nên là các cháu phải chuẩn bị trước khoảng gần một tháng để chuẩn bị mọi điều kiện để ngày hôm nay thì tổ chức là chính thức để cho các cháu được tham gia.
Sau phần lễ là phần hội với những trò chơi dân gian như thi chuyển trứng, thi ném vòng cổ chai. Phần thi chuyển trứng dành cho các bé mẫu giáo 4 tuổi. Ở phần thi này, mỗi đội có 10 bé. Các bé tham gia sẽ ngậm đuôi một chiếc thìa, sau đó phải khéo léo điều khiển cổ của mình mà không được dùng tay để xúc những quả trứng gà bằng nhựa, sau đó di chuyển qua một số chướng ngại vật đến nơi thả trứng. Đội nào xúc được nhiều trứng sẽ giành phần thắng. Phần thi ném vòng cổ chai dành cho các bé mẫu giáo 5 tuổi. Các bé phải dùng lực vừa phải ném các vòng nhựa sao cho vòng rơi đúng vào chiếc cổ chai, cách xa các bé khoảng nửa mét. Qua hai phần thi này đã thấy được sự nhanh nhẹn, khéo léo và kiên trì của các bé. Sau khi kết thúc phần thi các trò chơi dân gian là phần thi triển lãm tranh có chủ đề về quê hương đất nước, biển đảo. Ở phần thi này, mỗi lớp có 10 bé tham gia thi vẽ và dán tranh, sau đó sẽ đóng khung và trưng bày triển lãm. Với những nét vẽ nguệch ngoạc, miếng dán còn nghiêng ngả, nhưng các bé đã thể hiện được khung cảnh quê hương yên bình. Nhiều bé đã vẽ lên khung cảnh Lăng Bác, Hồ Gươm, Phiên Chợ, biển đảo đất nước Thanh Bình, v.v. Qua phần thi các trò chơi dân gian và thi vẽ tranh đã làm sân trường nóng lên bởi sự cổ vũ rất nhiệt tình của các bé. Các hoạt động tổ chức trong hội được các bậc phụ huynh đánh giá rất cao. Chị Nguyễn Thị Lan, một phụ huynh cho biết.
Mình thấy đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Kể cả như các cháu, như bé nhà mình mới 3 tuổi thôi nhưng mà cũng hào hứng. Mấy ngày hôm nay là cũng các cô cũng rèn cho là tập dán tranh ảnh, rồi thì hôm nay cũng tham gia thi, rồi hội chợ xuân như này. Thì bản thân mình là phụ huynh thì mình cũng thấy là đây là một hoạt động rất là bổ ích cho các cháu.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy cho biết thêm, năm nào nhà trường cũng tổ chức chương trình Bé vui hội xuân. Năm nay nhà trường có thêm nội dung hội chợ Tết quê em. Ở nội dung này có 5 gian hàng được dựng lên bằng khung tre, lợp lá cọ. Mỗi nhóm lớp sẽ thi trưng bày gian hàng Tết. Các gian hàng Tết được các cô giáo và các bé trưng bày các sản phẩm ngày Tết như mộc nhĩ, nấm hương, miến, măng, gạo nếp, đỗ, lạc, gà, cá, v.v. Không khí của các gian hàng thực sự đã tái hiện được một phiên chợ ngày Tết.
Năm nay là các cháu được tham gia vào làm cái chợ quê và các cháu biết được các sản phẩm của vùng nông nghiệp là được sản xuất ra những sản phẩm gì. Thế và các cháu cũng được hình dung ra cái chợ quê thì ngày Tết thì bán những thứ gì.
Chương trình Bé vui hội xuân là dịp để các bé trải nghiệm tham gia các hoạt động tập thể. Đây cũng là hình thức giáo dục truyền thống nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa Việt cho các em thiếu niên nhi đồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Cuối chuyên mục, mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết phản ánh về hoạt động của lực lượng cảnh sát hình sự đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhan đề Khám phá chuyên án 915C. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 13 đến 19 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản bị xâm hại trên 8 triệu đồng và bị thương một người. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thịnh, Quang Trung, Hương Sơn. tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, duy trì an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã kiểm danh kiểm diện 153 lượt đối tượng, phát hiện 74 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 85 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 191 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 57 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy, thực hiện 228 ca tuần tra kiểm soát với trên 968 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, công an phường Phú Xá phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu trộm cắp tài sản, thu giữ một kìm cộng lực, một dao phay, hai dao nhọn loại dao bấm, một cà lê, một mỏ lết, một vam phá khóa. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách là xe taxi, xe buýt và các kế hoạch chuyên đề về xử lý xe quá tải, chuyên đề về tuyên truyền. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an đã lập biên bản 493 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 80 xe mô tô, 72 xe đạp điện, 339 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, lập hồ sơ xử lý phạt tiền 180 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp. Cảnh sát trật tự cơ động, công an các phường xã nhắc nhở 336 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 37 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, khiến nhiều người lo ngại mỗi khi có việc phải ra đường, nhất là các địa bàn công cộng vắng người. Trước tình hình trên, công an thành phố đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Mục tiêu đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trước và trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và tháng giáp Tết cổ truyền Bính Thân 2016 được Chỉ huy Công an thành phố đặc biệt quan tâm. Xác định đây là thời điểm các hoạt động diễn ra sôi động nhất trong năm, các đối tượng lợi dụng tình hình này để hoạt động phạm tội gây ra những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm cướp giật. Chỉ huy Công an thành phố quyết định xác lập chuyên án đấu tranh chấn áp các loại tội phạm cướp giật tài sản lấy bí số 915C, giao cho lực lượng trinh sát hình sự là chủ công tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm cướp giật tài sản. Qua nghiên cứu tình tiết các vụ án đã xảy ra và công tác trinh sát mật phục, kết hợp tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn, cuối tháng 12 năm 2015, Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn như sử dụng xe mô tô phân khối lớn, đi dạo trên các tuyến đường có nhiều biểu hiện bất thường. Đặc biệt, chúng thường xuất hiện tại nút giao thông, các khu vực đông học sinh sinh viên qua lại, rồi nhanh chóng lẩn vào dòng người tham gia giao thông. Nhận thấy các đối tượng rất manh động và liều lĩnh, lực lượng công an đã bí mật theo dõi giám sát, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để phục vụ đấu tranh khám phá chuyên án. Sau nhiều ngày bám địa bàn, bám sát nhóm đối tượng nghi vấn, lực lượng trinh sát hình sự quyết định phá án khi có đủ tài liệu chứng minh. Đại úy Trương Văn Thao, đội phó đội cảnh sát hình sự, người trực tiếp theo dõi mọi diễn biến trong hành trình khám phá chuyên án cho biết.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội là đối tượng nghiện ma túy hay sử dụng xe máy phân khối lớn dạo trên các tuyến đường, ngõ phố. Đầu thì quan sát ngó nghiêng, quá trình xác minh xác định hai đối tượng này thường xuyên là xuất hiện ở khu vực bến xe khách Thái Nguyên. Quá trình sử dụng xe máy loại xe Future X màu xanh, gần giống như các loại xe Way. Quá trình sử dụng thì các đối tượng thường hay che bịt biển kiểm soát, đi trên các tuyến đường, ngõ phố, thấy người dân là phụ nữ, học sinh sinh viên sơ hở, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản như chủ yếu là túi sách, ba lô, điện thoại và các đồ trang sức có giá trị, thì hai đối tượng này nhanh chóng áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Qua công tác đấu tranh, bắt giữ hai đối tượng này đã bước đầu đã khai ra gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án khai nhận là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1994, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, và Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1989, trú tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, đều là người nghiện ma túy. Và tên Trung đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng câu kết với nhau hoạt động phạm tội rất chuyên nghiệp và là những đối tượng lì lợm, luôn tìm mọi thủ đoạn né tránh việc khai nhận hành vi phạm tội. Thiếu tá Dương Trung Kiên, điều tra viên, người trực tiếp đấu tranh với nhóm đối tượng trong chuyên án cho biết quá trình điều tra xét hỏi đối tượng.
Qua phương án ban đầu đấu tranh, đối tượng rất lì lợm, không khai báo. Bản thân đối tượng có nghiện ma túy, tiếp xúc với nhiều đối tượng khác trên địa bàn nên có thái độ và nhiều biện pháp chống chế lại cơ quan điều tra. Nhưng qua đấu tranh, một đó nghiệp vụ đã thu giữ được một số tài liệu chứng cứ khác phục vụ quá trình điều tra nên xác định là đối tượng chính trong vụ án, sử dụng các nguồn tài liệu chứng cứ đó buộc đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Khi biết không thể che giấu được hành vi phạm tội, buộc các đối tượng phải khai nhận sự thật tình tiết diễn biến của 11 vụ cướp giật tài sản, chúng còn nhớ được trong số những vụ cướp giật mà bọn chúng đã gây ra. Tài sản cướp được chủ yếu là điện thoại, tiền mặt đã được chúng nhanh chóng quy đổi thành ma túy để thỏa mãn những cơn thèm khát. Giờ đây ngồi trong song sắt, cách ly xã hội, kìm nén cơn thèm ma túy trước những bức tường xây, chúng mới tĩnh tâm và có thời gian để suy ngẫm và tỏ ra hối hận về những lỗi lầm đã gây ra. Đối tượng Nguyễn Thành Trung tâm sự.
Khi mà mình vật lên thì có thể còn cướp của cả của người nhà mình cũng lên. Bởi vì lúc vật lên cái đầu óc mình nó không được như người bình thường. Như là điên lên rồi. Vật thuốc thì chỉ nghĩ là lấy đủ tiền để trích thôi. Nhưng có lúc thì sử dụng ma túy vào này nó cũng làm cho cái đầu óc nó khác đi gì ạ. Hối hận rất nhiều, cực nhiều luôn chị ạ. Em vào đến bây giờ đêm em không có ngủ được đâu. Tối toàn nghĩ về gia đình, vợ con, bố mẹ. Nghĩ lại những cái lúc mình nghiện ngập này, không quan tâm gia đình, vợ con. Em đến bây giờ chỉ mong được gặp vợ con với lại người thân. Còn lỗi lầm của mình chắc mọi người ở nhà cũng hiểu cho. Vì nghiện ngập thì mới sinh ra thế.
Qua trực tiếp đấu tranh với các đối tượng, Thiếu tá Dương Trung Kiên đưa ra lời cảnh báo và khuyến cáo mỗi người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, nâng cao tinh thần cảnh giác, biết cách phòng tránh để không hoang mang về tư tưởng và hạn chế được những thiệt hại về tài sản.
Qua cái việc trên cảnh báo với các người bị hại là học sinh, sinh viên đi trên các tuyến đường dân sinh trong địa bàn thành phố Thái Nguyên thì nên cẩn thận. Thứ nhất về tài sản, có ý thức bảo vệ tài sản của bản thân mình khi đi, tránh mang nhiều những tài sản có giá trị. Khi mang tài sản giá trị nên cất cẩn thận và đeo trên người, không để trên các giỏ xe đạp tạo sơ hở cho các đối tượng đi cướp giật tài sản và thực hiện hành vi phạm tội mình. Đồng thời nếu khi đi thì nên chọn đi 2-3 người cùng đi cùng, tránh đi một mình để tạo sơ hở cho các đối tượng thực hiện việc cướp giật tài sản.
Thiết nghĩ trong mỗi gia đình thì người làm cha làm mẹ nên quan tâm đến những suy nghĩ của con em, kịp thời uốn nắn những hành vi tiêu cực lệch chuẩn xã hội dẫn đến phạm tội. Và mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện cung cấp kịp thời chính xác về đối tượng nghi vấn, có trách nhiệm với cộng đồng và mọi người thì chắc xã hội sẽ bình yên, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm 21 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao nên từ đêm 21 và ngày 22 tháng 1, các khu vực trong tỉnh có mưa, sau có mưa rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày 23 đến 27 tháng 1, trời rét đậm, rét hại trên diện rộng. Ngày 24, 25 tháng 1, vùng núi có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 1 năm 2016, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm với nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016 hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802-222-841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An. Bình an trên mọi nẻo đường.
Siêu thị Thành Đô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Từ ngày 16 tháng 1 năm 2016, tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu thuộc số 2 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, công ty Hoàng Mấm liên doanh với hệ thống siêu thị Thành Đô khai trương siêu thị Thành Đô. Với hơn 30.000 sản phẩm thuộc các ngành hàng, gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm, bánh kẹo, thời trang. Đến mua hàng từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2016, quý khách sẽ được giảm giá 5% cho tất cả các mặt hàng. Siêu thị Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà. Thông báo: lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng sẽ được tổ chức vào sáng mai, ngày 21 tháng 1 năm 2016. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp sóng truyền thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh và trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Đề nghị các đài trạm, cụm truyền thanh của các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp sóng đài thành phố để nhân dân trên địa bàn cùng theo dõi. Chương trình sẽ được phát sóng bắt đầu từ 8 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2016. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.